is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thông báo chương trình Obamacare 2018. Thời gian mở cửa năm nay sẽ rút ngắn còn 45 ngày từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 2017. Quý vị đang có Obamacare cần bổ túc trước ngày hết hạn để tránh hồ sơ tự động renew và tăng giá. Xin quý vị cập nhật trực tiếp từ account cũ, không tạo hồ sơ mới hay thay đổi người đứng chủ hồ sơ để tránh các rắc rối về thuế. Chúng tôi sẽ gửi thư cập nhật thông tin chương trình đến các thành viên hoặc thông báo trên đài và TV. Xin quý vị theo dõi. Mọi thắc mắc ghi danh và bổ túc hồ sơ 2018, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump tẩy chay không đến Việt Nam là nhằm phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục giam cầm blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là người mà chính bà đã trao giải thưởng Người đàn bà can đảm thế giới. Hiện nay, cộng đồng người Việt hải ngoại đang vận động trả tự do cho các nhà đấu tranh cho dân chủ như Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Trần An Kim, Lê Thanh Tùng. Xin kính mời cộng đồng, hội đoàn và quý đồng hương đến tham dự chương trình gây quỹ Cây Mùa Xuân Mậu Tuất 2018 nhằm trợ giúp tặng quà Tết cho các nhà đấu tranh ở trong nước. Diễn giả chính là luật sư Đỗ Thái Nhiên và các ca sĩ địa phương. Dạ tiệc và văn nghệ gây quỹ vào ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 12 năm 2017 vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Quốc Hương số 3112 North Jupiter Road, thành phố Garland. Vé VIP 50 đồng, vé ủng hộ 35 đồng. Ban tổ chức Kết nghĩa Dân chủ và Từ cánh đồng mây. Xin liên lạc Đinh Quang Hưng 214-558-3888, Lê Thành Có 972-408-5043 hoặc Phan Đình Minh 214-707-9699.
Anh ơi, gọi anh vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đít xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắc thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Toyota Grapevine cam kết sẽ phục vụ cộng đồng Việt Nam thật tốt và tất cả các nhu cầu mua xe của quý vị. Xin chào quý thính giả, tôi tên là Kim, là vợ của quản lý Nael. Từ việc bán xe cho đến công việc service xe, các phụ kiện của xe, chúng tôi đều nói tiếng Việt với bạn, xem bạn như người nhà của chúng tôi. Toyota of Grapevine sẽ giúp quý vị có được một chiếc xe Toyota thật dễ dàng. Hãy đến với Toyota của Grapevine để thấy một lượng xe mới khổng lồ. Toyota of Grapevine nằm đối diện với phi trường Dallas Fort Worth, rất dễ cho quý vị tìm đến. Website toyotaofgrapevine.com, điện thoại 817-329-5949, 817-329-5949.
Ba má đang nói chuyện gì vậy?
Má con đang tính toán mấy cái bill lại, xem có tiết kiệm gì được hơn hay không. Dạo này ba hay bệnh, chi tiêu nhiều quá, và đặc biệt tiền điện tháng này cao quá.
Ba má đang trả tiền điện bao nhiêu một kilowatt?
Má đang trả 9 cent một kilowatt đó.
Trời, má trả cao rồi. Con biết công ty điện lực TPL chỉ có khoảng 4 cent một kilowatt kìa.
Thật hả con? Chỉ có khoảng 4 cent một kilowatt thôi hả? Công ty tên là gì vậy? Nhắc lại cho ba má nghe.
Dạ, công ty điện lực TPL với hơn 15 năm cung cấp điện tại Hoa Kỳ.
Khoảng 4 cent một kilowatt điện thôi sao? Tốt quá! Công ty đó có người nói tiếng Việt không con?
Ba má an tâm. Công ty điện lực TPL có nhân viên nói tiếng Việt, phục vụ tận tình, nhanh chóng và tư vấn miễn phí. Ba má gọi ngay cho công ty điện lực TPL nha.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh.
được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bây giờ chúng ta phải phỏng vấn cô Thu Nga rằng là hôm qua đi mua sắm ở đâu mà quên mất cái giờ về làm tin luôn vậy cô Thu Nga?
Cứ tối ngày ngồi ở trên Internet chắc vậy, cho nên là cái Internet nó đưa đi xa quá là không có về. Nhưng mà thích cái chiếc nhẫn của hoàng tử Harry mà mất nửa năm để mà làm cái chiếc nhẫn này. Nhưng mà nó lại không bán trên Cyber đâu Quang Hưng, thành nó đi tìm hoài không ra, không làm việc được.
Đúng như vậy, những cái nhẫn kim cương này đó là do chính hoàng tử Harry họ, cái anh chàng này tự chế. Mà cái anh chàng này cũng thuộc loại mà dân cao bồi, thích nước Mỹ lắm nha. Anh thường thường hay đến nước Mỹ rồi đến coi những cái buổi hòa nhạc hoặc là chơi thể thao. Nhưng mà cuối cùng mà chúng ta cũng thấy là anh chàng này đã chọn cô tài tử Meghan Markle sẽ là người vợ tương lai của họ. Và họ sẽ làm đám cưới vào mùa xuân năm sau, tức là năm 2018. Ngày và giờ thì họ chưa có thông báo để anh Khôn Nguyên có thể đến tham dự hoặc là có thể theo dõi được.
Chắc nhưng mua vé rồi.
Dạ phải mua vé rồi. Nhưng mà thật sự đó, nhìn cái viên, cái chiếc nhẫn của hoàng tử Harry mà cầu hôn người bạn gái của mình đó thì thật sự rất là đẹp. Nó có 3 viên kim cương, viên ở giữa đó thì lấy từ một quốc gia ở Nam Phi là Botswana. 2 viên còn lại đó thì lại nằm trong bộ sưu tập trang sức cá nhân của mẹ của hoàng tử Harry, tức là cố công nương Diana. Tại sao anh này lại lựa một viên kim cương đến từ Botswana? Tại vì nó có ý nghĩa đối với anh và vị hôn thê Meghan của mình. Anh Harry đã đến thăm quốc gia nhỏ bé châu Phi này từ nhiều lần khi còn bé, và cũng là nơi hai người đi nghỉ lần đầu tiên cùng nhau. Cô này khi mà được cầu hôn đó thì đã cảm thấy rất là xúc động, và cũng rất xúc động trước ý nghĩ rằng là thiết kế ra một chiếc nhẫn cầu hôn của người chồng tương lai của mình, đặc biệt là chiếc nhẫn này lại có 2 viên kim cương đến từ người mẹ quá cố là cố công nương Diana của hoàng tử Harry. Thì người ta từ hồi hôm cách đây 2 ngày cho đến bây giờ, từ cuối tuần vừa qua cho đến thứ 2 và thứ 3 thì tất cả các bản tin lớn đều nói về việc đính hôn này của hai người. Và thậm chí gia đình của cựu tổng thống Barack Obama cũng đã lên Twitter gửi lời chúc mừng đến hoàng tử Harry đã đến hôm. Cựu tổng thống Obama cùng với phu nhân trong ngày hôm qua đã chúc mừng hoàng tử Harry đến hôn cùng nữ diễn viên Meghan Markle. Và cựu tổng thống Barack Obama đã lên Twitter viết rằng là Michelle và tôi chúc mừng, xin gửi lời chúc mừng đến hoàng tử Harry và cô Meghan Markle nhân sự kiện hai người đến hôn, và chúc hai bạn một cuộc đời bên nhau với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hoàng gia của Anh trong ngày hôm qua cũng đã công bố hoàng tử Harry và người bạn gái của mình sẽ kết hôn vào mùa xuân năm sau. Hai người sẽ sống ở cung điện Kensington ở London, nơi mà gia đình hoàng tử William đang ở. Ông bà Obama thì từ trước đến giờ có quan hệ rất là mật thiết với gia đình, với hoàng tử Harry. Cựu tổng thống từng nhiều lần tham dự các sự kiện thể thao do hoàng tử Harry sáng lập dành cho những quân nhân. Hồi tháng 9 vừa qua, hai người cũng đã xuất hiện khá thân thiết khi sự kiện này được tổ chức tại Toronto, Canada. Thì bây giờ thấy rằng là hoàng tử đó thì thường đó, theo truyền thống sẽ là kết hôn cùng với các gia đình hoàng tộc khác nhau trên toàn thế giới. Nhưng mà hoàng tử Harry lại trái ngược khi mà kết hôn với một người mặc dù là diễn viên nhưng mà không có nguồn gốc từ hoàng gia đó cô Thu Nga.
Cái hoàng tử mà thái tử là trong những cái chuyện mà cổ tích thì chúng ta thấy là yêu dân giả cũng nhiều lắm. Nhưng mà hoàng tử Harry, 33 tuổi, người xếp vị trí thứ 5 trong danh sách kế vị nữ hoàng Elizabeth, và cô diễn viên này 36 tuổi. Lúc mà coi bộ là hai người coi bộ cũng hạnh phúc lắm. Và hoàng tử Harry cũng đã tiết lộ không ai ở trong hoàng gia Anh muốn lên ngôi hết. Không biết tại sao cái cuộc đời vương giả như thế mà lại không muốn, nhưng mà cô này dòm mà xinh đẹp quá. Và họ cũng đã, hoàng gia Anh cũng đã chính thức thông báo hoàng tử Harry sẽ cưới diễn viên Meghan Markle vào cái mùa xuân năm tới rồi. Như vậy là chính văn phòng của Thái tử George là bố của hoàng tử Harry, nói ông rất là vui mừng thông báo lễ đính hôn của hoàng tử Harry và cô Meghan Markle. Và trở sang những cái câu chuyện khác ở trên thế giới thì bây giờ chúng ta thấy là cái việc mà bạo động ở Rohingya, ở Miến Điện này vẫn tiếp tục, và Đức Giáo Hoàng Francis đã có vài phát biểu tại đây. Và ngài nói rằng đòi hỏi tôn trọng mọi nhóm sắc tộc nhưng mà không nhắc trực tiếp tới cộng đồng người Hồi giáo Rohingya. Và nhóm nhân quyền đã thúc giục ngài dùng cái danh từ này để bày tỏ cái sự ủng hộ. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng tại Myanmar này nói rằng từ nay có thể gây khó khăn cho tín đồ. Và chính phủ Miến Điện bác bỏ từ Rohingya mà gọi cộng đồng là người Bengali. Và Miến Điện nói là họ đã vượt biên phi pháp từ Bangladesh nên không phải là nhóm sắc tộc ở trong nước này. Tuy không nhắc đến người Rohingya nhưng mà Đức Giáo Hoàng đã mạnh mẽ bảo vệ quyền của người thiểu số và nói rằng tương lai của Myanmar là không gọi là phải là hòa bình dựa trên cái tôn trọng phẩm giá và quyền của mỗi thành viên xã hội, tôn trọng mọi nhóm sắc tộc và bản sắc của họ. Và Đức Giáo Hoàng nói khác biệt tôn giáo không nên là nguồn gốc để chia rẽ của sự nghi ngờ và cũng như là sức mạnh đoàn kết tha thứ bao dung và xây dựng quốc gia. Thì thấy Đức Giáo Hoàng rất là chú ý về cái việc này, và Đức Giáo Hoàng cũng dùng cái chữ là anh chị em Rohingya của chúng ta và phản đối một cuộc bức hại. Nhưng mà Đức Hồng Y Miến Điện yêu cầu Đức Giáo Hoàng tránh sử dụng cái chữ này trong cái chuyến thăm vì lo ngại cái việc kích động có thể là xảy ra đó Quang Hưng.
Dạ vâng, đã có những cái trường hợp bạo động cũng như là hôi của hoặc là đốt những cái làng mạc của những cái người Rohingya này. Có tới cả 620.000 những cái người Rohingya theo cái đạo Hồi trong một cái quốc gia được xem là đa số là đạo Phật, và họ đã phải chạy sang cái quốc gia bên cạnh là Bangladesh. Thì Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay thì đang ở Miến Điện, nhưng mà tới ngày mốt là ngày thứ năm thì ngài sẽ qua bên Bangladesh, và đây là một trong những cái chuyến đi được xem khá là biểu tượng, là bởi vì hiện nay ở Bangladesh có rất đông những cái người Hồi giáo Rohingya Miến Điện họ đang tại chạy tị nạn ở đây. Và cái chuyến viếng thăm này thì những cái người tị nạn ở đây họ cũng hy vọng là Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng có thể sẽ làm được cái gì đó cho họ. Đức Giáo Hoàng sẽ không có đến thăm những cái trại tị nạn, nhưng mà ngài sẽ gặp gỡ những cái nhóm người đại diện cho người Rohingya ở bên Dhaka vào cuối tuần này, tức là ở bên Bangladesh. Thì vào ngày hôm nay thì Đức Giáo Hoàng Francisco cũng có một cái bài viết nói rằng cái bài phát biểu của ngài có nói là cái tương lai của Miến Điện còn tùy thuộc vào cái vấn đề là tôn trọng các quyền của những cái sắc tộc thiểu số. Như vậy là rõ ràng ngài cũng đã gián tiếp nói về cái sự ngài ủng hộ cho những người Hồi giáo Rohingya rồi. Và người Hồi giáo Rohingya này đó thì họ từ nhiều thập niên qua đã bị chế độ ở đây coi như là họ kỳ thị và bị đàn áp. Tuy rằng là họ không có Đức Thánh Cha không có nói về cái chữ gọi là Rohingya trong cái bài nói chuyện của ngài với lại nhà lãnh đạo dân sự là bà Aung San Suu Kyi cũng như là giới quân phiệt tại đây. Thì ngài cũng đã nói về là người Miến Điện hiện nay đang phải chịu đựng về khá nhiều những cái xung đột trong dân chúng với nhau, trong sắc tộc với nhau và những cái thù nghịch. Và ngài cũng có nói rằng là mỗi người cần, nếu bất cứ một ai đó cho rằng Miến Điện là quê hương của họ thì họ đều được có cái quyền căn bản về vấn đề nhân quyền và phải bảo đảm về cái sự an ninh của họ. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và trong chuyến thăm Miến Điện lần này thì Đức Giáo Hoàng Francis đã có cuộc gặp gỡ với người đứng đầu của giới chức quân đội là tướng Min Aung Len. Thì theo như phát ngôn nhân của Vatican đã nói rằng là Đức Giáo Hoàng đã có cuộc gặp mặt với người đứng đầu quân đội của Myanmar là Min Aung Len, và cả hai đều thảo luận về những trách nhiệm to lớn của những người đứng đầu trong thời buổi chuyển giao này. Đó là theo như những gì mà tờ Reuters trích dẫn trong ngày hôm nay. Cuộc gặp mặt chỉ kéo dài có 15 phút mà thôi. Thì Đức Giáo Hoàng đã tặng người đứng đầu của quân đội Miến Điện một huân chương kỷ niệm cho chuyến thăm. Trong khi đó thì tướng Min Aung Len cũng đã tặng một cây đàn hạt trong hình dạng chiếc thuyền và chén cơm cho Đức Giáo Hoàng. Trong cuộc nói chuyện này thì người đứng đầu của giới chức quân đội của Miến Điện đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng đang xảy ra các cuộc thanh trừng sắc tộc tại quốc gia này. Và ông cho biết rằng là mục tiêu của mỗi một người lính là xây dựng một đất nước ổn định và hòa bình. Đó là thông báo trích dẫn phát biểu của tướng Min Aung Hlaing trong cuộc gặp. Theo tờ Reuters thì chỉ có khoảng 700.000 người trong số 51 triệu dân tại quốc gia này theo đạo Công giáo. Trong suốt những ngày qua thì hơn 200.000 giáo dân đã đổ về Yangon để chào đón Đức Giáo Hoàng. Hơn 150.000 người đã ghi danh tham dự thánh lễ tại Yangon trong ngày mai 29 tháng 11. Đó là theo phát ngôn nhân của Giáo hội Công giáo Myanmar thông báo như thế. Và người ta hy vọng rằng trong chuyến thăm lần này của Đức Giáo Hoàng sẽ kêu gọi các giới chức của chính quyền Myanmar tôn trọng hơn về người Rohingya cũng như cho những người này cơ hội quay trở lại tái định cư. Và liên quan đến quốc gia này thì theo loan báo trong ngày hôm qua đưa đi cho thấy rằng là người đứng đầu của giới chức của Myanmar về dân sự là bà Aung San Suu Kyi sẽ có chuyến thăm Bắc Kinh trong thời gian tới đây. Và đây được xem như là một tín hiệu cho thấy hai quốc gia đang tiến gần đến nhau hơn. Myanmar thì rất là bực mình trước những áp lực của phương Tây về việc các lực lượng vũ trang của họ đã phản ứng tàn bạo trước những cuộc tấn công của các phần tử chủ chiến Hồi giáo Rohingya vào tháng 8 năm nay vào các đồn an ninh tại bang Rakhine. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đã cáo buộc Miến Điện là thanh trừng sắc tộc và kêu gọi quân đội phải chịu trách nhiệm về những cáo buộc như là giết người, đốt nhà, hãm hiếp, khiến hơn 620.000 người Rohingya phải lánh nạn sang Bangladesh. Tuy nhiên, Trung Cộng lại lên tiếng ủng hộ điều mà các giới chức Miến Điện gọi là cuộc hành quân chống nổi dậy tại Rakhine. Bắc Kinh đã can thiệp để ngăn một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cuộc khủng hoảng này. Và việc bà Aung San Suu Kyi đến Trung Cộng được loan báo sau khi Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình cũng như các lãnh đạo của quân đội Trung Cộng đã chào đón người đứng đầu đầy quyền lực của quân đội Miến Điện là Min Aung Hlaing trong tuần vừa qua, và cả hai quốc gia đều đã có hứa là sẽ hợp tác chặt chẽ hơn về vấn đề quân sự. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là mặc dù đã có những lời lên tiếng cáo buộc về vấn đề vi phạm thanh trừng sắc tộc tại quốc gia này, tuy nhiên họ có vẻ như rằng là Trung Cộng đang nỗ lực ủng hộ quốc gia này, và người ta cho rằng nếu mà không có sự can thiệp của Hoa Kỳ cũng như thế giới thì tình hình của người Rohingya sẽ ngày một xấu hơn mà thôi, cô Thu Nga.
Khi mà có Trung Cộng can thiệp vào mà giúp đỡ thì thế nào cũng xấu hơn thôi. Và người ta đặt cái câu hỏi là không biết là Miến Điện và Trung Cộng đang xích lại gần nhau hay không. Nhưng mà với cái tình hình này thì đúng là như vậy. Và một bản tin nói về cái việc mà núi lửa cũng là một cái bản tin nóng. Thấy những người mà hành khách mà mắc kẹt ở sân bay đó coi bộ là nhiều lắm. Và giới chức Indonesia và đóng cửa sân bay quốc tế Ngura Rao ở Bali sang ngày thứ hai vì cái núi lửa mà Agung này phun tro và khí quyển. Và cái cuộn tro đen khổng lồ được nhìn thấy đã đạt được mức cao là 3 cây số từ cái núi, đỉnh núi, và bắt đầu phun vào tuần trước. Và giới chức nâng cao cái mức báo động lên cao nhất và lo ngại một cái vụ phun trào mới cũng sẽ sắp xảy ra. Và cái tro núi lửa này có thể làm hỏng cái động cơ máy bay hoặc là có thể làm cái động cơ ngưng hoạt động, và cũng làm tắc nghẽn hệ thống nhiên liệu và làm mát máy bay. Tầm nhìn của phi công cũng có thể bị hạn chế luôn. Và Bộ Giao thông ban đầu đã dự định đóng cửa sân bay Ngura Rai vào sáng ngày 27 tháng 11 trong 24 tiếng, hủy bỏ hơn 400 chuyến bay, khiến cho 59.000 hành khách bị mắc kẹt tại đây. Và hôm 28 tháng 11 thì họ tuyên bố tiếp tục đóng cửa sân bay cho đến 7 giờ chiều địa phương hôm 29 tháng 11. Phát ngôn viên của cơ quan kiểm soát thiên tai quốc gia Indonesia cho biết là sân bay ở trên đảo Lombok này gần đó đã được mở cửa trở lại, và nhà chức trách đã điều động xe bus để đưa du khách đến bến phà. Và núi lửa nằm cách cái khu du lịch nổi tiếng Kuta Semiyak là khoảng 70 cây số mà thôi, và cái núi lửa này nó phun trào, nó làm cho hư hại rất là nhiều đó Quang Hưng.
Vâng, cái núi lửa này được xem là tệ hại nhất trong cái lịch sử, nhưng mà cho tới giờ phút này người ta vẫn chưa biết là sẽ đã có bao nhiêu người và sẽ có bao nhiêu người bị chết trong ngày hôm nay tại Bali, một thành phố của Indonesia. Thì cái khu vực này đó, người ta nói là cái khói cũng như là những cái tro của cái núi lửa nó cao tới cả 4.000 mét, tức là vào khoảng 2 mao rưỡi lên trên bầu trời, và nó phủ tới cả một cái khu vực rất là rộng lớn, và người ta thấy là ô nhiễm ở đây khá là nghiêm trọng. Với cái mức mà cao độ như vậy thì người ta còn nhớ là trong năm 1963 cũng có một cái vụ phun núi lửa như vậy xảy ra, đã giết ít nhất là 1.100 người. Và cái vụ này thì người ta vẫn chưa có thấy là đã có bao nhiêu người chết. Nhưng mà khi mà nhìn vô những cái núi lửa mà nó phun thẳng lên bầu trời cao như vậy thì tro bụi nó sẽ phủ khắp nơi trong cái khu vực lân cận. Trở về Hoa Kỳ thì Tổng thống Donald Trump ngày hôm nay là ông sẽ tự mình sẽ xuống Capitol Hill, tức là tòa nhà Quốc hội, để mà thúc đẩy Thượng viện nắm đa số bởi Đảng Cộng Hòa cần phải bỏ phiếu hoặc là soạn thảo ra về cái luật cải tổ thuế. Hiện nay thì cả hai bên đang thương lượng, Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ với nhau. Đảng Dân Chủ thì muốn làm sao là có được cái ngân sách cũng như là có một cái luật về vấn đề di dân tương đối khá hơn, và họ hy vọng là trong tuần này là sẽ bỏ phiếu tại Thượng viện. Về cái dự luật gọi là tạm thời chi tiêu ngân sách, nó sẽ hết hạn vào ngày 8 tháng 12 sắp tới đây. Tức là nếu mà Quốc hội hoặc là Chính phủ Hoa Kỳ không có thông qua một cái dự luật nào khác để mà có thể giữ tài trợ cho chính phủ, thì chính phủ có thể sẽ phải đóng cửa vào ngày 8 tháng 12. Ngoài ra nữa thì Đảng Dân Chủ thì họ cũng muốn là có một cái ngân sách dành cho những cái nạn nhân có liên quan đến các trận bão vừa qua, và nhất là với vấn đề di dân. Và Đảng Dân Chủ thì họ cũng muốn rằng là Đảng Cộng Hòa họ phải nhường bộ họ về một số những cái quy định dễ dãi hơn đối với lại cái nhóm gọi là Dreamer, tức là những cái em bé đến tại Hoa Kỳ hồi còn nhỏ theo cha mẹ, nhưng mà cha mẹ lại là những người di dân bất hợp pháp. Thì vào ngày hôm nay là cái lần thứ ba, chỉ trong vòng chưa tới một tháng là ông Trump đã tự mình đi xuống Capitol Hill. Thì tối ngày hôm nay ông cũng sẽ họp với lại bốn vị lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa, cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, bao gồm có ông Chủ tịch Hạ viện là ông Paul Ryan thuộc Đảng Cộng Hòa Wisconsin, và lãnh đạo đảng thiểu số là bà Nancy Pelosi thuộc Đảng Cộng Dân Chủ ở bên California. Đồng thời có ông lãnh đạo đảng đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell thuộc Đảng Cộng Hòa và Kentucky, chung với lại ông Chuck Schumer thuộc Đảng Dân Chủ. Là tất cả bốn vị này sẽ đến Tòa Bạch Ốc để mà bàn họp với lại Tổng thống Donald Trump, nhất là về cái vấn đề thuế hiện nay đang gây tranh cãi dữ dội đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, về vấn đề thuế đã gây tranh cãi trong suốt thời gian vừa qua, với những cái đề nghị về cải cách thuế có thể mang được xem như là một cải cách lịch sử của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một trong những vụ lùm xùm mà được các báo đài, đặc biệt là CNN đưa ra từ sáng đến giờ, liên quan đến cơ quan bảo vệ quyền lợi tài chính người tiêu dùng, tạm dịch dịch từ tiếng Anh là Consumer Financial Protection Bureau, thì theo như bản tin cho biết, rằng là Tổng thống Donald Trump đã quyết định bổ nhiệm giám đốc ngân sách của mình giữ chức quyền giám đốc cơ quan bảo vệ quyền lợi tài chính người tiêu dùng. Tuy nhiên, quyết định này đã bị khởi kiện bởi bà Leandra English, là phó giám đốc của cơ quan này đưa ra. Bà này là người được cựu giám đốc của cơ quan Consumer Financial Protection Bureau, là đã khi mà ông này từ chức đó, thì ông này đã quyết định bổ nhiệm bà này giữ quyền giám đốc tạm thời thay thế ông. Và đơn kiện được nộp tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ở DC yêu cầu có phán quyết của tòa cũng như lệnh tạm thời cấm người đứng đầu giám đốc ngân sách của Tòa Bạch Ốc là ông Mick Mulvaney, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm, thì yêu cầu cấm ông Mulvaney không được nắm quyền chỉ huy cơ quan bảo vệ quyền lợi tài chính người tiêu dùng. Trong đơn kiện thì bà Leandra đã nêu ra đạo luật Dodd-Frank, vốn là thành lập của cơ quan này. Bà nói rằng theo luật đó, bà là phó giám đốc thì bà sẽ trở thành quyền giám đốc tạm thời. Và bà cũng cho rằng luật mà Tòa Bạch Cung nêu ra để hỗ trợ cho quyết định bổ nhiệm của Tổng thống Trump sẽ không có hiệu lực vì có một luật khác quyết định ai sẽ là người thay thế. Bà English là chánh văn phòng của vị giám đốc tiền nhiệm là ông Richard Cordray. Ông này đã bổ nhiệm bà vào chức phó giám đốc khi chuẩn bị từ chức hôm thứ Sáu vừa qua. Ông Cordray được cựu Tổng thống Barack Obama đề cử vào chức vụ này và lâu nay vẫn bị các giới chức Cộng hòa tại Quốc hội chỉ trích là quá gay gắt, tạo nhiều khó khăn cho giới doanh gia. Trong khi đó, ông Mulvaney, một cựu dân biểu, thì lên tiếng kêu gọi cơ quan này là một trò hề và là thí dụ điển hình của cái việc lạm quyền. Người ta dự trù ông Mulvaney sẽ hủy bỏ nhiều quyết định trước đó của cơ quan này khi mà lên tiếp nhận người đứng đầu của cơ quan Consumer Financial Protection Bureau. Thì tân giám đốc của cơ quan này phải được Thượng viện chuẩn thuận thì mới có hiệu lực. Cơ quan này được thành lập sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, có quyền hạn rộng rãi nhằm bảo vệ quyền lợi tài chính của người tiêu dùng khi mà họ liên lạc với các ngân hàng, các công ty cung cấp thẻ tín dụng hoặc là mượn tiền học, các vay tiền mua nhà, cũng như rằng là có liên quan đến các công ty đòi nợ và những cái công ty như là payday lender cho mượn nợ ngắn hạn. Thì bây giờ đã có những cái đơn kiện đưa ra về việc bổ nhiệm của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, theo như nhiều chuyên gia đánh giá, thì đơn kiện này rất có thể sẽ gặp thất bại, bởi vì Tổng thống Donald Trump cũng như rằng là các giới chức của Tòa Bạch Cung đã nghiên cứu rất là kỹ trước khi bổ nhiệm vấn đề này đó, cô Thu Nga.
Đúng rồi, ông nghiên cứu kỹ lắm. Và nói về ông thì phải nói về bà vợ của ông, Melania. Nhưng mà cái vụ mà bà không có ghé lại Việt Nam, vì có người cho rằng vì cái vụ mà mẹ nấm, công an, cảnh sát và nhà cầm quyền vẫn là tiếp tục không có thả bà mẹ nấm này. Và như và ngày hôm nay thì có bản tin mới nhất rằng cơ hội mà giảm án mong manh cho mẹ nấm có đúng như thế hay không. Và luật sư bào chữa cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói là cơ hội bào chữa thành công cho bà trong cái phiên phúc thẩm 30 tháng 11 là rất mong manh. Thì chúng ta cũng biết rằng những cái phiên mà tòa xử hay là cái việc mà có luật sư, mà có cái giới luật sư có mặt ở Việt Nam chỉ là để làm kiểng mà thôi. Vì khi nào thì mà họ xử án xong thì họ cũng nói là y án, chứ những luật sư bào chữa này không có hiệu nghiệm chút nào hết và không bao giờ thành công. Hồi cuối tháng 6 thì blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là mẹ nấm, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án là 10 năm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau đó kêu gọi Hà Nội trả tự do cho bà Quỳnh ngay lập tức. Nhưng mà bảo trả tự do ngay lập tức mà nếu mà không trả thì cái câu hỏi tiếp theo là sẽ làm gì, thấy chẳng có cái làm gì hết. Và hôm 27 tháng 11 cho hay là luật sư Đôn, một trong các luật sư được cấp phép bào chữa cho bà Quỳnh, bất ngờ bị xóa tên ra khỏi đoàn luật sư tỉnh Phú Yên vì lợi dụng quyền tự do ngôn luận. Vì vậy cho nên có luật sư hay không có luật sư thì ở Việt Nam vẫn y án như vậy. Họ dùng cái chữ y án mở ngoặc và đóng ngoặc nha Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mà ngày mốt đó, tức là ngày 30 tháng 11 đó, là sẽ có một cái phiên phúc thẩm về mẹ nấm, blogger mẹ nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì ngay trong trước đó 4 hôm, tức là ngày hôm qua, thì luật sư Võ An Đôn đã bị đoàn luật sư của tỉnh Phú Yên xóa tên. Nếu mà xóa tên thì không còn giấy phép và không có thể nào mà bên vực cho mẹ nấm được trong cái phiên xử phúc thẩm vào ngày 30 tháng 11 sắp tới đây. Rõ ràng đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ giữ nguyên cái bản án là 10 năm tù về cái tội danh mà chẳng đâu vào đâu. Đối với là bà Nguyễn Ngọc Như Quyền, bà chỉ đưa lên những cái thông tin có liên quan đến Formosa hoặc là về vấn đề mà Trung Cộng chiếm đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ở bên quốc tế đấy thì Tổ chức Tự do Báo chí Thế giới năm 2017 đã liệt kê Cộng sản Việt Nam xếp vào hạng chót ở cái vị trí 175 trong số 180 quốc gia được tham khảo về vấn đề tự do báo chí. Và ngày hôm qua thì phóng viên không biên giới đã có một cái kế hoạch là sẽ tiếp tục cái chiến dịch gọi là kêu gọi chấm dứt đàn áp nhân quyền tại Việt Nam, sau khi mà có một cái blogger khác kiêm là ký giả công dân 22 tuổi thôi, vẫn còn rất là trẻ, cũng đã bị tuyên án nặng nề ngay tại Hà Tĩnh. Về cái tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở ở Pháp này có nói rõ là cái bản án 7 năm tù, 3 năm quản chế về cái tội là tuyên truyền chống phá nhà nước dành cho anh Nguyễn Văn Hóa trong cái phiên xử kéo dài 2 tiếng đồng hồ vào ngày hôm qua đã đưa cái nhà hoạt động trẻ này vào trong cái danh sách dài gồm các blogger bị đàn áp tại Việt Nam. Tức là bây giờ bên Việt Nam có rất là nhiều những cái blogger, họ chỉ đăng bài viết ở trên mạng internet hoặc là trên Facebook, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã nhốt họ từ 7 năm tù cho đến 10 năm tù như vậy, anh Cương Nguyên.
Dạ vâng, và những người này chỉ vì lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của người dân hoặc là lên tiếng nói về vấn đề, những vấn đề mà người dân không thể nào lên tiếng thì bây giờ đã bị chụp cho cái mũ gọi rằng là tuyên truyền chống nhà nước, thì không biết tuyên truyền cái gì mà chống nhà nước như thế nào mà một người blogger rất là trẻ, chỉ có 22 tuổi mà thôi, lại bị tuyên án 7 năm tù, 3 năm quản chế. Và sau đó thì rất có thể anh này cũng sẽ gặp nhiều cái sách nhiễu của chính quyền Cộng sản Việt Nam mà thôi. Thì bởi vậy chúng ta nói rằng là lúc nào chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng hân hoan cho rằng là không nơi nào dân chủ hơn Việt Nam, không nơi nào tự do hơn Việt Nam. Nhưng mà một khi mà lên tiếng thì chúng ta sẽ thấy dân chủ ở đâu liền thôi mà thôi. Và thưa quý vị, thì trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì phải hỏi cô Thu Nga rằng là cô Thu Nga đã trang trí cho ngôi nhà của mình, chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sắp tới hay chưa? Chớ mà phu nhân của Tổng thống Trump, bà là Melania, cho biết rằng là bà đã dành 1.600 giờ để mà trang trí Giáng sinh cho tòa Bạch Cung. Thì thấy rằng là làm đệ nhất phu nhân thì cũng đâu có sung sướng gì hơn ai đâu. Khi mà trang trí cho ngôi nhà của mình cũng phải mất đến 1.600 giờ để mà trang trí đó cô Thu Nga. Chứ cô Nguyên làm qua 4 tiếng thôi là thấy mệt muốn ná thở rồi.
Nhưng chúng tôi thì vừa thấp vừa nhỏ con, đâu có dám mà leo lên trên cao mà để mà bỏ ra tới một mà nhiều giờ như vậy để mà trang trí. Nhưng mà bây giờ thì đúng là cái không khí Giáng sinh cũng đã bắt đầu rồi. Những cái nhà mà chung quanh quý vị, nếu quý vị không trang hoàng thì cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng chút xíu, là tại vì hàng xóm trang trí nhiều quá. Nhưng mà Khôi Nguyên với Quang Hưng cũng biết rằng có những cái khu mà người ta trang trí xong người ta thi đua với nhau, rồi người ta được giải đi ngang những cái khu vực đó thì đẹp vô cùng. Ở tại Arlington này thì cũng có một khu như vậy. Không biết các khu của các anh thì như thế nào, nhưng mà đến đây thì cái khu con cá nó đẹp hơn tất cả, cho nên xin được ngừng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và nhớ trang trí nhà nha, để mà thi đua.
Vâng, chị Thu Nga chị nói như vậy là bởi bà Melania, bà mới trang trí tòa đốc đẹp lắm.
Dạ vâng, đúng dạ, như vâng. Vậy, rất là đẹp. Nhưng mà thật sự thì 1.600 tiếng đồng hồ cũng đáng giá thôi. Tại vì có 53 cây thông và cũng như là 12.000 những cái món đồ trang trí khác nhau, thì thật sự quá nhiều và cũng tốn thời gian lắm. Nhưng mà đến đây thời gian dành cho con cá của cô Thu Nga cũng đã đến rồi. Và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc mọi người một buổi sáng an lành và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, chị Thu Nga.
Sự bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Radio Sài Gòn Dallas cảm ơn Hong Kong Marketplace và Asia Times Square đã bảo trợ chương trình này và chúc công ty của quý vị luôn phát triển.
Quý vị tiện neo muốn kiếm thêm thu nhập trong mùa đông này, hãy mau ghi danh với trường Hollywood Beauty School để theo học khóa IELTS Extension và Microblading vào ngày thứ Hai, 11 tháng 12. Đặc biệt, vào ngày 26 tháng 11, trường Hollywood Beauty School sẽ có show làm bột nhúng Ombre Pink and White và Marble do anh em họ Trương, Jimmy Trương, Alex Trương và Smile Trương đảm nhận. Xin gọi cho trường Hollywood Beauty School để biết thêm chi tiết 469-631-1954, 469-631-1954.